Sách Sự Đột Phá Tài Chánh, Sức Mạnh Của Lòng Trung Thành. Tác giả Gary Casey, dịch giả Hà Quang, Ngô Minh Hòa. Chương 1. Vương Quốc. Phần 2. Trong suốt khoảng thời gian đó, Brenda đang bán một số đồ cổ. Vì cô phát hiện cô có thể bán đồ cổ được, cô đã nhắn tin cho một người muốn bán đồ nội thất một tháng trước khi chiếc xe chúng tôi cháy rụi, nhưng lúc đó đã không thể liên lạc với anh ta. Vài ngày sau khi chiếc xe bị cháy, anh ta gọi điện và đồng ý bán hết đồ đạc nội thất chứa đầy trong 3 căn phòng cho Brenda với giá thấp hơn $1,000. Brenda có một thỏa thuận với công ty bán đấu giá để họ bán đồ nội thất đó cho cô. Họ cũng thỏa thuận về khoản hoa hồng của cô về khoản đấu giá bằng cách cho cô sử dụng một chiếc xe đã qua sử dụng còn rất tốt do công ty đấu giá sở hữu thay vì trả tiền mặt. Thế là giờ chúng tôi có một chiếc xe con liên hợp đã thanh toán xong, thẻ tín dụng được trả xong và khoản nợ được thanh toán hết. Ồ, đây là cách Vương quốc Chúa hoạt động. Lúc đó bản thân chúng tôi đã chứng minh hệ thống Vương quốc Đức Chúa Trời có hiệu quả, và chúng tôi kết ước học hỏi và sử dụng hệ thống của Vương quốc của Đức Chúa Trời kể từ đó trở đi. Có thể bạn hỏi, chúng tôi đã tận dụng nguyên tắc nào? Nguyên tắc lớn nhất là đừng tin vào nợ nần mà hãy xin Chúa những gì mình cần và để Ngài chỉ cách cho chúng ta thu hoạch. Trường hợp chiếc xe khiến tôi suy nghĩ và nhấn mạnh một trường hợp khác đã xuất hiện vài tháng trước đó, nhưng lúc đó tôi không hiểu Chúa bày tỏ điều gì. Các nối kết trong đầu tôi vẫn chưa được kết nối lại như là nguyên tắc của Vương quốc Chúa. Tôi thích săn nai, nhưng nhiều năm không bắt được con nào. Tôi đi ra bãi săn, ngồi trong tiết trời lạnh lẽo, đi hết ngày này tới ngày khác mà không có chút may mắn. Không chỉ vì tôi thích đi săn, mà vì tôi có mấy đứa nhỏ phải cho ăn và có thể sử dụng thịt nai cho chúng ăn. Dù trong quá khứ tôi cũng thành công vài lần, nhưng lần mới nhất tôi có một mùa săn nai thành công và đem thịt về nhà là cách đây nhiều năm rồi. Một ngày kia tôi đang suy nghĩ về săn nai sắp tới, tôi đã nghe tiếng Chúa, Ngài phán, tại sao con không để ta chỉ cho con bắt nai trong năm nay? Điều này làm tôi kinh ngạc. Chỉ cho con cách bắt nai trong năm nay ư? Điều đó có nghĩa gì? Tôi cầu nguyện về những lời đó và cảm nhận được sự thôi thúc gieo hạt giống tài chánh. Hay món quà vì mục đích chính xác là bắt được con nai. Tôi cảm nhận Chúa nói khi tôi gieo để bắt được nai, thì tôi phải tin là đã nhận được trước khi tôi thật sự có nó, theo như Mark chương 11 câu 24. Thế ta nói với các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong khi cầu nguyện, hãy tin rằng các ngươi đã nhận được, thì các ngươi sẽ nhận được. Là cơ đốc nhân dù luôn dâng hiến và hỗ trợ hội thánh, nhưng việc gieo như thế, với ý định rõ ràng và tin rằng mình nhận được khi cầu nguyện là điều mới mẻ. Tôi lấy một tấm séc và viết trong phần ghi nhớ, vì con nai của năm 1987. Tôi đặt tay lên và gửi cho một chức vụ mà tôi tin tưởng, rồi công bố tôi đã nhận con nai khi tôi gửi tấm séc đi. Chúng tôi sống tại Tulsa, Oklahoma. Lúc đó thành phố có các quy định giới hạn săn bắn, nên thật ra tôi không có chỗ đi săn. Nhưng một người bạn trong hội thánh mời tôi đi tới nhà bà nội của anh ta tại vùng quê để dự lễ tạ ơn. Anh ta nói ở đó có một vài con nai xung quanh trang trại. Thế là gia đình tôi đến vào buổi sáng lễ tạ ơn, tận hưởng một ngày ăn uống và thông công tuyệt vời và săn nai. Bạn tôi không thật sự biết phải bảo tôi đi đâu, nhưng có một đồng cỏ và bên cạnh nó là khu rừng. Anh ta khuyên tôi đi ra bãi cỏ và ngồi cạnh một cái cây lớn ở đó. Tôi muốn bạn nắm được bức tranh này. Tôi đang ngồi ở trong một đồng cỏ khô đã cắt, ở giữa có một cái cây lớn. Tôi ngồi dựa lưng vào cây và nhìn về cánh rừng cách tôi khoảng 120 mét. Giờ khi tôi nhìn lại, mới thấy mình đang ngồi trong một cánh đồng trống trải cạnh một cái cây, một địa thế không thật sự lý tưởng. Sau 30-40 phút gì đó, tôi không hề biết, một con nai được chạy ngang qua cánh đồng phía sau tôi, hướng về cánh rừng phía trước mặt tôi. Cái cây nằm giữa tôi và con nai, nên con nai đực không nhìn thấy tôi và tôi cũng không thấy nó. Trên đường chạy vô rừng, con nai đực chạy thẳng về phía cái cây mà không nhìn thấy tôi ngồi đó. Khi con nai đực tới chỗ cái cây, nó ngửi mùi của tôi và dừng lại, thắc mắc tôi đang ở đâu. Con nai đực nhìn xung quanh cái cây, hai mắt nhìn nhau cùng lúc từ khoảng cách 5 mét. Tôi không chắc ai ngạc nhiên hơn, nhưng con nai đực đó không lãng phí thời gian để tăng tốc. Sau tiếng phì hơi thật mạnh, nó tăng hết tốc lực chạy vô rừng. Tôi vẫn ngồi yên đó, khi con nai đực đang chạy hết tốc độ xa khỏi tôi. Tôi chuẩn bị súng trường và dùng ống ngắm tìm nó, nhắm thẳng vào con nai đực đuôi trắng đang chạy hết tốc lực và thực hiện một cú bắn ngay lập tức, không phải là một cú bắn dễ thực hiện. Sự thật là trước đó tôi chưa bao giờ bắn một con nai đang chạy. Tôi nhớ mình hầu như không thể đưa con nai vào tầm ngắm ống nhòm vì nó nhảy cao lên không trung như nai đuôi trắng thường làm. Nhưng khi tôi kéo cò thì con nai đực ngã xuống và không di chuyển. Tôi sốc, tất cả đã xảy ra trong chốc lát. Phát bắn có khoảng cách 110 mét vì tôi đã dùng sải chân để đo. Nghe tiếng súng trường, bạn tôi chạy ra và chúc mừng tôi vì bắn được con nai khi anh ta thấy nó nằm đó. Trước đó tôi không nói cho bạn tôi điều Chúa đã phán với tôi liên quan đến cách nhận con nai. Nhưng giờ tôi nhìn anh ta và nói, tôi nghĩ có được con nai này không do tài săn bắn của tôi. Sau đó tôi lấy ra một mẫu giấy từ trong áo săn. Trên đó tôi có viết ngày tháng tôi gửi tấm séc. Trên đó ghi đơn giản, tôi tin tôi nhận được con nai của năm 1987 trong danh Chúa Giêsu. Tôi cũng viết ngày tháng và giờ tôi cầu nguyện lời cầu nguyện đó. Tôi đưa tờ giấy lên cho bạn tôi xem và sau đó bắt đầu kể cho anh ta về những điều Chúa bảo tôi làm. Biến cố này đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi biết chắc chắn nó đến từ Chúa, nhưng vì lý do nào đó tôi không hiểu là mình đang áp dụng quy luật của Vương quốc Chúa. Thật ra, thuật ngữ vương quốc không phải là điều tôi từng suy nghĩ trước đó. Bắt được con nai đó là điều kỳ diệu, nhưng liệu nó có xảy ra nữa không? Nếu không có khái niệm về luật lệ của vương quốc, tôi sẽ không biết cách nào hay điều gì đã khiến con nai xuất hiện, nên tôi cứ cho đó là điều đến từ Chúa. Tôi chờ đợi để thử một lần nữa vào mùa săn nai tiếp theo. Nhưng trước khi mùa săn đến, thì chiếc xe cháy rụi. Khi nó cháy rụi và chúng tôi có chiếc ô tô liên hợp đã được thanh toán, thì Chúa đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của tôi. Lúc này tôi thật sự hào hứng đi săn con nai vào mùa tiếp theo. Tôi muốn thử lý thuyết của mình và học thêm về vương quốc của Đức Chúa Trời. Mùa săn nai không còn lâu nữa. Tôi bắn con nai đầu tiên tại Oklahoma vào mùa thu năm 1987. Nhưng vào tháng 7 năm 1988, chúng tôi đã chuyển tới Ohio, nơi tôi đã lớn lên. Dù lớn lên ở đó, nhưng lần cuối tôi sống ở đó đã 12 năm rồi. Lớn lên ở Ohio, nhưng ở đó tôi chưa bao giờ săn nai thành công. Dù đã thử vài lần nhưng chưa bao giờ bắn được con nào. Khi đã ổn định tại một căn nhà phố mà chúng tôi đã thuê tại Ohio, tôi nhận ra mình không biết chỗ đi săn. Khi còn là cậu bé, tôi đã săn những con thỏ dọc theo một con suối nhỏ phía bên kia đường đối diện nhà bố tôi. Khi lớn lên, tôi đã đặt bẫy trong nhiều năm nhưng chưa một lần thấy một con nai hay dấu vết nào cho thấy có nai ở trong khu vực đó. Một ngày nọ, tôi ở trong trường đại học thì anh trai hồ hởi gọi điện thoại cho tôi. Anh nói là đã nhìn thấy một con nai dọc con suối gần nhà cha tôi. Cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên. Tôi nhớ trong cuộc nói chuyện đó, tôi đã quyết định đi tới cuối con suối để sẵn sàng cho ngày đầu tiên của mùa săn nai. Tôi gọi điện thoại cho anh trai và xin anh cho lời khuyên nên tới khúc nào của con suối. Dù không trở lại đó trong vài năm, nhưng anh vẫn nhớ một cây thông lớn nằm cạnh phía sau con suối dọc theo cánh rừng. Anh nghĩ đó có thể là một địa điểm tốt, vì đã lui tới phía cuối của con suối đó nhiều lần trong những năm tháng lớn lên, nên tôi biết mọi khúc cua của con suối và tôi biết chính xác nơi anh trai tôi chỉ. Brenda và tôi đã sao chép những gì Chúa đã bày tỏ cho chúng tôi năm trước đó tại Oklahoma, gieo hạt giống, viết nó ra và tin rằng chúng tôi nhận khi chúng tôi cầu nguyện theo như sách Mark chương 11 câu 24. Lúc đó giới hạn của bang Ohio chỉ cho phép săn hai con, đực hay cái cũng được. Chúng tôi nghĩ sẽ gieo vì một con nai và sau đó đi bắt con thứ hai. Brenda và tôi đã gieo một hạt giống vì con nai đó và tin là mình nhận được khi cầu nguyện. Thật lạ lùng, trong 40 phút buổi sáng đầu tiên của mùa săn nai, tôi không bắt được một mà tận hai con. Chà, chúng tôi đang nắm chắc trong tay một sự thật. Một tháng sau, tôi có một giấc mơ về một ý tưởng kinh doanh. Công việc kinh doanh bao gồm tất cả tri thức về tài chính mà tôi có được từ kinh doanh bảo hiểm. Nhưng trong giấc mơ, công việc kinh doanh có một mục đích khác. Tôi không hiểu hết về giấc mơ, nhưng tôi chắc chắn Chúa đang hướng dẫn tôi bắt đầu công việc kinh doanh riêng và bỏ công ty tôi đã làm việc trong 8 năm. Vào thời điểm giấc mơ đó, tôi vẫn đang làm việc bán bảo hiểm nhân thọ và bán chứng khoán. Trong tuần tôi có giấc mơ, tôi có một chuyến thăm được lên lịch với một gia đình để nói về bảo hiểm. Dù chúng tôi đang nói về bảo hiểm nhân thọ, nhưng tôi biết việc sở hữu bảo hiểm nhân thọ không phải là nhu cầu hay vấn đề thật sự của họ. Ngân sách hàng tháng của họ hồi lên hồi xuống, nợ nần cũng vậy. Một phần thông thường trong việc lên kế hoạch cho khách hàng là yêu cầu họ điền vào giấy dữ liệu với đầy đủ thông tin tài chính của họ. Điều này cho phép tôi biết họ cần mức bảo hiểm nhân thọ bao nhiêu. Đêm đó tôi thấy khó chịu về gia đình này, tôi muốn giúp họ nhưng không biết phải làm thế nào. Tôi cầm giấy thông tin của họ, ngồi xuống và bắt đầu tính toán một số lựa chọn. Khi làm việc với máy tính, tôi không còn xem xét về bảo hiểm nhân thọ mà bắt đầu xem xét liệu mình có thể giúp họ không sử dụng đến một đồng xu nào trong ngân sách hàng tháng. Bằng cách tái sắp xếp một số chuyện và dùng máy tính để tính toán, tôi bị sốc vì gia đình này có thể hết nợ trong thời gian chưa đến 7 năm, bao gồm tài sản thế chấp mà không thay đổi thu nhập của họ. Tới lúc này, tôi đã làm việc trong lĩnh vực tài chính được 8 năm, và tôi chưa bao giờ nghe ai nói điều đó có thể thực hiện. Tôi đã tính toán lại trường hợp đó hết lần này tới lần khác, nhưng vẫn có cùng câu trả lời, 6 năm 2 tháng là họ sẽ hết nợ. Sau đó tôi đến ngăn kéo để hồ sơ và bắt đầu lôi ra các tờ thông tin của các khách hàng khác. Tôi thực hiện các phép tính tương tự và đều đi đến một kết quả giống nhau, dưới 7 năm là hết nợ. Thành thật thì tôi bị sốc bởi dữ liệu này. Tôi nghĩ khách hàng của tôi sẽ được khích lệ khi nhìn thấy điều này, nên tôi quyết định đánh máy một bài thuyết trình thật hay và trình bày những gì mình đã phát hiện liên quan đến các nhu cầu về bảo hiểm nhân thọ khi gặp họ. Tôi thật sự cảm thấy lo cho gia đình này. Tôi biết áp lực tài chính ảnh hưởng mọi khía cạnh đời sống như thế nào, và tôi muốn họ biết tình hình không có vô vọng. Thế là tôi trình bày phần thuyết trình ngắn đã được đánh máy cho khách hàng. Khi tôi trình bày hết những con số, họ ngồi đó và kinh ngạc. Sau khi tôi cho họ thấy có thể hết nợ nhanh như thế nào, thì người chồng nhảy tưng lên với những giọt nước mắt và bắt đầu cảm ơn tôi. Thật sự cảm giác đó giống như bạn xem trên TV khi một gia đình thắng xổ số hay có được một giải thưởng lớn trong một trò chơi truyền hình. Họ không thể tin điều tôi đang nói với họ. Đó thật sự là một kinh nghiệm cảm động đối với họ và cả với tôi nữa. Khi nghĩ về buổi tối hôm đó, tôi không thể quên được sự thật rằng chỉ cần sắp xếp lại các tài sản của khách hàng và những con số, tôi có thể cho họ thấy cách để thoát khỏi nợ nần trong thời gian dưới 7 năm. Tôi nhìn thấy được ảnh hưởng và hy vọng mà phát hiện này đem lại cho họ. Tôi xem lại hầu hết hồ sơ của khách hàng để kiểm tra xem có bao nhiêu khách hàng lọt vào không thời gian dưới 7 năm để thoát nợ. Tôi ngạc nhiên khi thấy 85% khách hàng phù hợp, nhưng ai sẽ nói cho họ biết điều này? Sau đêm hôm đó thảo luận với khách hàng và sau khi xem xét hồ sơ của nhiều khách hàng cũ, tôi nhận ra mình có thể bắt đầu một công việc kinh doanh, chỉ cho người ta thoát khỏi nợ nần qua kế hoạch của tôi. Thời điểm đó chính tôi cũng chưa thoát khỏi nợ nần, nhưng chắc chắn tôi có sự cảm thông với những người bị áp lực tài chính. Sứ mạng này hấp dẫn tôi hơn nhiều so với việc chỉ bán bảo hiểm nhân thọ. Tôi bắt đầu chỉ cho tất cả các khách hàng bảo hiểm thấy, cùng các bài viết tôi đã in ra, và tất cả họ đều sốc, chẳng có ngoại lệ nào. Khi hình thành mô hình kinh doanh, tôi có một số vấn đề cần phải tính toán. Trước tiên, thực hiện các phép tính bằng tay sẽ rất lâu, và sau đó phải đánh máy các phép tính này bằng tay thành dạng thức có thể thuyết trình. Thứ hai, tôi sẽ kiếm tiền bằng cách nào khi làm điều này? Cuối cùng, tôi thực hiện một thỏa thuận với một công ty thiết kế phần mềm và yêu cầu họ viết một chương trình mà tôi có thể sử dụng để thực hiện kế hoạch nhanh hơn. Liên quan đến vấn đề thứ hai, tôi biết là không thể tính tiền người ta để giúp họ thoát nợ trong khi họ không có tiền. Tôi bắt đầu cầu nguyện về chuyện này. Một ngày nọ, tôi có suy nghĩ này. Tôi thật sự cảm nhận Chúa cho tôi một ý tưởng về cách điều hành công ty của mình. Giúp đỡ người ta mà không tính tiền, nhưng cùng lúc tôi cũng làm ra tiền. Trong kế hoạch, tôi tìm thứ mà tôi gọi là tiền bị mất. Tiền khách hàng đã có nhưng họ không nhìn thấy. Ví dụ tôi sẽ thực hiện một sự so sánh về xe hơi, nhà, cuộc sống và mức bảo hiểm sức khỏe để tìm các khoản tiết kiệm. Tôi so sánh tỷ lệ tài sản thế chấp để xem thử việc tái cấp vốn có hợp lý không. Tôi kiểm tra nhiều thứ theo cách đó dù cá nhân tôi không xử lý mọi lĩnh vực kinh doanh mà mình đã nghiên cứu. Khi ở tại nhà khách hàng, tôi cho họ xem những khoản tiết kiệm và bảo họ tự đi tìm một công ty có thể triển khai ý tưởng của tôi, hay tìm một người đại diện điều hành một công ty mà tôi tìm được, là công ty rẻ hơn cho họ. Bất chợt tôi nhận thấy khách hàng này xứng đáng để tôi tính phí giới thiệu với những công ty đó. Về thực chất, tôi đã làm mọi công việc bán cho khách hàng bằng cách giới thiệu các công ty và sản phẩm của họ. Tất cả những gì họ cần làm thật đơn giản là ký vào. Thế là tôi bắt đầu liên lạc với những người bán, các đại diện và các chuyên gia mà tôi đã giới thiệu với khách hàng của mình. Tôi nói với họ điều tôi đang làm và hỏi liệu họ có nghĩ công việc đó xứng đáng nhận phí giới thiệu hay không. Tất cả đều nói có, nên đó là điều tôi đã làm. Tôi bỏ công ty cũ và bắt đầu công ty riêng của mình nhằm giúp người ta thoát nợ. Công việc kinh doanh phát đạt trong quá trình hoạt động đã làm ra đủ tiền để tôi và Trenda thoát khỏi nợ trong thời gian 2 năm rưỡi. Chúng tôi rất phấn khởi. Nếu quý vị quan tâm tới việc kế hoạch được thực hiện mà không tốn phí, hãy gọi 1-800-815-0818. Hiện nay sau 28 năm chúng tôi vẫn làm công việc đó. Mỗi ngày là một ngày mới khi Chúa liên tục cho chúng tôi thấy nhiều điều hơn nữa về cách vương quốc của Ngài hoạt động. Khi tôi tới thăm một khách hàng khác, Chúa phán với tôi về việc thuê người và xây dựng công việc kinh doanh nhỏ của tôi thành một công việc kinh doanh thực thụ. Khi thuê người làm việc cùng chúng tôi, việc kinh doanh của chúng tôi bắt đầu thịnh vượng ở mức độ ngày càng lớn hơn. Trong phần giới thiệu, tôi đã nói với bạn về cách chúng tôi trả tiền mặt cho những chiếc ô tô và xây một căn hộ mơ ước. Trong những buổi họp kinh doanh hàng tháng với các nhân viên mới thuê, tôi đều chia sẻ về vương quốc của Đức Chúa Trời. Người ta được kéo đến công ty tôi để nghe thêm về vương quốc Chúa và cách áp dụng nó vào chính đời sống của họ, cũng như đến vì mục đích cơ hội kinh doanh. Những bài học Chúa chỉ cho tôi thật kỳ diệu. Tất nhiên nhiều bài học trong đó chúng tôi học được khi tôi đi ra săn bắn mỗi năm. Ít nhất thì những câu chuyện nói về việc đi săn, tôi thấy đó là một điều kinh ngạc. Tôi sẽ không tin nếu tôi không nhìn thấy chúng được mở ra ngay trước mắt mình. Mỗi câu chuyện dạy tôi một điều mới về vương quốc Chúa mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đó. Tôi nghĩ sẽ chia sẻ một số câu chuyện đó với bạn trong cuốn sách này. Nhưng nếu bạn thật sự muốn đọc những câu chuyện đi săn của tôi, thì bạn có thể mua cuốn sách Faith Hunt từ trang mạng của tôi. Câu chuyện này xảy ra vài năm sau, khi tôi khám phá ra việc săn nai qua việc sử dụng tri thức mới được phát hiện về vương quốc Chúa. Như tôi đã chia sẻ với bạn, Đức Chúa Trời đã dạy tôi cách gieo để gặt một con nai đực và nhận lấy sự đáp lời, coi như đã xong khi cầu nguyện. Mỗi năm tôi đều thu hoạch con nai đực trong thời gian săn từ 30 đến 45 phút mà không có một ngoại lệ nào. Điều đó đã diễn ra cho đến bây giờ là 28 năm. Vào năm đặc biệt đó, tôi cũng đi săn như bình thường. Tôi hoàn toàn tự tin là con nai sẽ xuất hiện. Thật vậy, trong vài phút, tôi nhìn thấy một con nai đực đi bộ ra xa khỏi tôi và sắp sửa vào phần đất của hàng xóm cách đó 200 mét. Tôi biết một khi con nai đi vào khu rừng đó thì nó sẽ mất dấu và tôi biết đó là con nai đực của mình. Đó là những ngày trước khi tôi biết săn bắn bằng cung, sử dụng tiếng kêu ùn ỉn và sử dụng sừng nai gây ra tiếng động để thu hút chúng tới. Tôi biết con nai này là vụ thu hoạch của tôi, nhưng tôi bất lực khi nhìn nó sắp sửa đi vào cánh rừng của hàng xóm, nhưng thình lình tôi nghe trong tâm linh. Hãy bảo con nai đến với con. Gì cơ? Bảo con nai đến với con ư? Nghĩa là sao? Tôi không chắc chắn, nên đã nói lớn tiếng, nhưng không đủ lớn để con nai có thể nghe tôi. Con nai kia, ta ra lệnh cho ngươi dừng lại, quay lại, đến và đứng dưới cái cây của ta. Lúc đó tôi dùng cung để săn, và đã nói thêm phần sau, bảo nai hãy đứng phía dưới cái cây của tôi, vì tôi muốn con nai phải thật gần. Tôi phỏng chừng nếu đức tin có thể đem con nai đó đến cho tôi, thì tôi cũng có thể yêu cầu nó đến dưới cái cây của tôi. Tại đó tôi có thể thực hiện một phát bắn chuẩn. Thật lạ lùng, khi nói những lời đó, con nai đực đã dừng lại ngay lập tức. Nó quay lại và bắt đầu hướng thẳng về phía cái cây. Tôi sốc khi con nai đực băng qua 200 mét và đến thẳng dưới cái cây của tôi. Nó đứng yên, đối diện ngay phía dưới chỗ cây của tôi, tức là tôi chỉ cách nó có 3,5 mét. Tôi không ngụy trang, không biết đánh hơi, không sử dụng tiếng ùn ỉn để gọi nó. Chỉ có tôi và Đức Chúa Trời, và giờ con nai đó đang đứng đối diện ngay phía dưới tôi. Tôi không nghĩ ai lại bắn trượt với khoảng cách đó. Tôi đem con nai đực về nhà với sự hớn hở và vui mừng, nhưng tôi không thể không suy nghĩ về những gì đã chứng kiến. Con nai có thật sự đến vì tôi đã nói và ra lệnh cho nó? Dường như chắc chắn như thế. Trang trại mà chúng tôi đang thuê tại Ohio rộng 89 mẫu Anh, trong đó có một số cánh rừng, các rạch rậm rạp và có các cánh đồng. Trong những tháng mùa đông, và đặc biệt nếu có tuyết trên mặt đất, chúng tôi rất thích đi săn thỏ. Ohio có một mùa săn gà lôi, song song với mùa săn thỏ, nhưng chúng tôi hiếm khi thấy gà lôi trên trang trại của mình. Vào ngày đặc biệt đó, chúng tôi đi săn thỏ qua trũng rạch, thì một con gà lôi trống vỗ cánh bay hốt hoảng. Tôi nhanh chóng xoay người qua và bắn. Tôi biết lúc kéo cò nó chỉ xén qua cánh của con gà lôi mà thôi. Nó rơi xuống, tuy nhiên lúc chạm đất nó chạy hết tốc lực. Một con gà lôi có thể chạy với tốc độ 35 km/h, và con gà này đang làm mọi thứ có thể để chứng minh điều đó. Đất bị một đợt tuyết rơi mới phủ lên, con gà thì đang chạy ra cánh đồng cỏ trống dốc đứng khá cao, nên tôi có thể dễ dàng nhìn thấy mỗi bước của nó khi trốn thoát. Tôi bất lực đứng đó trong chốc lát. Tôi nghĩ con gà sẽ trốn thoát, nhưng trong tâm linh tôi có một sự sức dầu tức thì. Tôi biết điều gì đã xảy ra khi tôi ra lệnh cho con nai được dừng lại và tiến về phía tôi. Tôi cảm nhận nên thử làm điều đó ngay lúc này, thế là tôi la lớn tiếng. Con gà Tây kia, trong danh Giê-xu, hãy dừng lại. Ngay lập tức, tôi không còn nhìn thấy nó di chuyển lên về phía trước. Tôi có thể nhìn thấy rõ cả cánh đồng. Con gà lôi đã dừng lại ngay lúc tôi đã la lên. Con trai tôi là Tim ở đó với tôi, nó nói. Bố ơi, con gà lôi dừng lại lúc bố la lên, nhưng nó đâu rồi? Tim và tôi lần theo dấu nó ra ngoài cánh đồng. Nó ngồi đó trên đống tuyết. Con gà đã vùi nửa đầu vào đống tuyết, nhưng toàn bộ xác nó nằm lồ lộ trên tuyết. Nó nằm phía sau đám cỏ, và đó là lý do chúng tôi không nhìn thấy. Nó chết chưa? Tôi nhặt lên và ngay lập tức, nó tuôn ra một tràng vỗ cánh rất mạnh và kêu quắc quắc. Con gà còn sống khỏe. Lúc mổ thịt chúng tôi kiểm tra và thấy cú bắn chỉ tạo ra một vết bên cánh phải của nó mà thôi. Tim và tôi nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng. Không có ai tin nổi điều chúng tôi vừa thấy. Không ai cả. Như tôi đã đề cập trước, Ohio giới hạn săn bắn hai con nai giống nào cũng được, nhưng một năm chỉ được thu hoạch một con nai đực. Bang Ohio đang cố giảm số lượng nai trong tiểu bang bằng cách nhắm đến nhiều con cái hơn, nên tôi gieo hạt giống để bắt được một con đực và một con cái. Rồi con nai đực xuất hiện đều đặn trong thời gian 30 đến 40 phút ngay lần đầu tiên chúng tôi đi ra săn, và lần sau đi thì con cái xuất hiện. Một ngày nọ có một điều lóe ra trong tâm trí. Chờ đã, con nai sẽ xuất hiện theo trật tự mình đã viết ra khi gieo hạt giống. Điều đó có thể nào đúng không? Chuyện gì xảy ra nếu tôi đảo trật tự? Thường tôi sẽ gieo để bắt được một con nai đực và con cái, và đó là trật tự chúng sẽ xuất hiện. Lần này, tôi gieo cho con cái và con đực, thay vì theo trật tự gieo cho con đực rồi mới tới con cái. Con nai lại đến, nhưng lần này con cái xuất hiện trước sau đó tới con đực. Tôi đã thay đổi điều này trong vài năm nhằm thử lý thuyết của mình và mỗi lần đều hiệu quả. Khi tôi chứng kiến những điều này xảy ra, tôi hoàn toàn kinh ngạc về Vương quốc Chúa và việc mình biết quá ít về nó. Có một điều chắc chắn, Chúa đang chỉ cho tôi thấy tôi có nhiều thẩm quyền liên quan đến cách cuộc đời tôi đang tiếp diễn hơn là điều tôi nghĩ. Tôi nói ngoài lề một chút, vào mùa săn nai năm 2015 gần đây, tôi đã gieo cho một con nai đực có 4 nhánh gạc hoặc lớn hơn. Một con nai cái tầm 1 đến 2 tuổi và một con nai đực tròn 1 tuổi, có núm gạc trên đầu nhưng còn nhỏ và nhìn giống một cái nút để ăn thịt. Thật là đều đặn. Một con có 6 nhánh gạc tới thẳng chỗ cây của tôi, rồi trong giờ tiếp theo đi săn, tôi hạ được một con nai cái tầm 1 đến 2 tuổi, con duy nhất tới chỗ cây của tôi. Tôi biết trong giờ tiếp theo, con đực 1 tuổi sẽ xuất hiện. Tôi biết điều đó có vẻ điên khùng, nhưng tôi đang kể cho bạn điều tôi thấy xảy ra. Nhưng có một cuộc đi săn nai làm cho mọi thứ trở nên quá rõ ràng đến nỗi làm cho tôi sợ. Tôi đã gieo, dâng, để có một con nai đực có 4 nhánh gạc hoặc nhiều hơn. Và sau đó cũng gieo để có một con đực 1 tuổi, tức con đực có núm gạc mới nhô lên thành các nút nhỏ nằm dưới lớp lông, vì thế nó được tính là con cái. Tôi đi săn như thường lệ, và trong 10 phút hạ được một con đực có 8 nhánh gạc trong mùa đi săn bằng cung tên. Lần tiếp theo khi đi săn, tôi chắc chắn là con đực 1 tuổi sẽ ở đó. 2 tuần sau tôi lại đi săn, và khi ngồi chỗ gốc cây, tôi nhìn thấy một con có 8 nhánh gạc đang băng qua đồng cỏ cách tôi khoảng 300 mét. Nó đang tiến thẳng tới cây. Nó chẳng hề thay đổi đường đi, băng thẳng qua cánh đồng đó, ở dưới cây của tôi và đứng đó khoảng 20 giây. Sau đó nó quay trở lại băng qua đồng cỏ trên chính con đường nó đã đến chỗ cái cây. Tại bang Ohio chỉ được phép bắn một con đực, và trước đó tôi đã hạ được một con có 8 gạc, nên tôi phải ngồi đó và quan sát con nai đực này mà không thể bắn. tôi hoàn toàn bối rối. Đây là lần đầu tiên đi săn mà có một con nai đến gần tôi, nhưng không phải chính xác con mà tôi đã gieo để nhận nó. Cách con đực đó hành động, băng qua thẳng cánh đồng và đến đứng ngay dưới cây của tôi, và sau đó trở lại băng qua đồng cỏ trên chính con đường nó đã đi, là một điều kỳ lạ, giống như thể nó đang thực hiện nhiệm vụ. Tôi chờ đến hết buổi sáng, nhưng con đực một tuổi không xuất hiện. Đêm đó trong văn phòng tôi rất khó chịu về điều này. Có điều gì đó sai chật, đáng lẽ ra con nai một tuổi phải xuất hiện. Và tại sao một con có tám gạc lại xuất hiện như thế? Khi ngồi đó tôi bắt đầu cầu nguyện trong thánh linh, xin Chúa bày tỏ cho tôi điều đã xảy ra. Tôi nghe tiếng Ngài nói với tôi, hãy nhìn hạt giống của con. Nhìn hạt giống của mình ư? Tôi biết mình gieo cho điều gì. Ngân hàng đã sao kê các tấm séc của tôi. Tôi lôi tờ biên nhận ra và nhìn vào tấm séc mà tôi đã viết khi gieo cho con nai của mình. Tôi nghĩ mình đã gieo hạt giống cho hai con đực. Một con có bốn gạc hoặc nhiều hơn, và con kia là con một tuổi, được tính là con cái như tôi đã nói ở trên. Nhưng trên tấm séc của tôi lại viết, hai con đực có bốn gạc hay lớn hơn, một con đực một tuổi. Dù tôi định nói hai con đực, một con có bốn gạc hoặc lớn hơn, và một con một tuổi, nhưng trên đó không nói như vậy. Tôi lại nói, hai con đực có bốn gạc hoặc lớn hơn, và một con đực một tuổi. Vậy thành ra là mấy con? Ba. Và con thứ hai có bốn gạc hoặc lớn hơn, giống như con thứ nhất. Khi tôi thấy điều đó, tôi ngồi đó mà kinh ngạc. Con có tám gạc đó có nhiệm vụ. Nó phải ở đó vì cớ quy luật của vương quốc. Tôi nhảy lên, bắt đầu la hét và chạy xung quanh nhà. Thật tuyệt vời. Nhưng cùng lúc đó những gì tôi thấy cũng khiến tôi sợ. Nếu những gì tôi vừa chứng kiến là chính xác và cụ thể như cách hoạt động của vương quốc Chúa, thì tôi cần phải cẩn thận hơn. Tôi đã vô tình khiến các biến cố hoạt động dù thật sự tôi không muốn chúng xảy ra. Nhưng chúng xảy ra vì tôi đã khai phóng chúng theo quy luật thuộc linh. Lúc đó tôi nhận ra nhiều người, gồm cả tôi, kinh nghiệm nhiều việc mà họ không thật sự muốn nhìn thấy nó xảy ra. Nhưng chính họ đã khiến cho điều họ kinh nghiệm xảy ra. Hãy nhớ là Chúa Giê-xu sử dụng lời nói của Ngài để giết chết một cây vả. Một lần khác Ngài dùng lời nói để gọi Lazaro ra khỏi nấm mồ. Cả hai trường hợp đều đã sử dụng cùng một luật lệ vì các mục đích khác nhau. Lần tiếp theo đi săn, con nai một tuổi đó đã xuất hiện y như tôi đã gieo. Toàn bộ loạt biến cố này làm tôi ngạc nhiên. Nó ảnh hưởng rất lớn đến quan điểm của tôi về Vương quốc Chúa. Giờ tôi biết chắc chắn, không lẫn lộn rằng Vương quốc Chúa thật sự rất cụ thể. Nhưng ta có để chúng làm ta ngạc nhiên không? Mỗi quy luật vật lý trên đất đều cụ thể như thế. Tôi đoán trước đó, tôi đã không nhận thấy các quy luật thuộc linh hoạt động giống như các quy luật vật lý, cũng do quy luật thuộc linh làm cho thực hữu. Đáng lẽ tôi phải nhận ra, nhưng tôi lại không nhận ra, và giờ tôi biết vương quốc Chúa rất cụ thể. Thôi được, nếu bạn hỏi, tôi sẽ kể cho bạn thêm một câu chuyện đi săn nữa. Tôi thích những bài học được lúc đi săn, nên bạn chịu khó nhé. Khi thấy vương quốc rất cụ thể, tôi quyết định thực hiện một cuộc thí nghiệm còn chi tiết hơn nữa. Năm nay tôi quyết định gieo cho một con đực 7 gạc. Thông thường một con nai sẽ có số lượng gạc ở mỗi bên bằng nhau. Một con 4 gạc có 2 gạc ở mỗi bên. Một con 8 gạc có 4 gạc ở mỗi bên. Nhiều lúc sừng nai sẽ không bằng nhau vì một số lý do và số lượng gạc ở mỗi bên sẽ khác nhau. Nhưng như tôi nói bình thường, chúng sẽ có số lượng gạc mỗi bên bằng nhau. Tôi muốn khai phóng đức tin cho một điều cụ thể, chứ không phải điều thông thường. Tôi thực hiện thí nghiệm. Tôi đã học được một điều, bạn càng chi tiết thì bạn càng phải chờ lâu, và sự hướng dẫn từ Thánh Linh càng chính xác để làm ứng nghiệm điều bạn xin. Cho nên vào ngày mở màn của mùa săn bằng cung, tôi biết không nên đi vì tôi biết không có con nai ở đó. Thật ra tôi đã chờ hết tháng 10, trong tâm linh tôi biết, không, nó chưa ở đây đâu. Thật là bực dọc, mùa thu đã đến và xuất hiện những cánh rừng, tôi thật sự muốn đi ra ngoài đó, nhưng tôi chờ. Rồi điều đó đã xảy ra. Một đêm kia tôi ngồi trong phòng khách nói chuyện với ông bà già của tôi. Họ từ Georgia tới thăm chúng tôi. Tôi nghe điều này. Sáng hôm sau chính là ngày đi săn. Con nai 7 gạc sẽ ở đó. Tôi nói cho cả gia đình biết là sẽ đi săn con nai vào ngày hôm sau. Tôi thức dậy với lòng đầy phấn khởi và đi săn trước khi trời tối. Tôi đi săn bằng một cái nỏ. Tôi đợi sẵn trên một cái cây nhìn về hướng đầm lầy rộng 10 mẫu Anh, giáp danh cánh rừng của tôi. Đó là một địa điểm tuyệt đẹp. Khi bạn ngồi đó sẽ thấy những con vịt trời thường bay vào đầm lầy. bạn có cũng thể thấy động vật gặm nhấm, loài chồn nhỏ lang thang quanh bìa đầm lầy. Xung quanh đầm lầy là những bụi cây. Đó là khu vực đệm hàng đầu dành cho nai trong phần đất của tôi. Lúc chờ tại vị trí của mình, tôi thấy chẳng có gì xảy ra cả. Tôi chờ 45 phút, rồi 1 tiếng đồng hồ, và chẳng có gì. Tôi nghe tiếng cửa ô tô mở ra và đóng lại đối ngang cánh đồng trên nhà của tôi. Tôi biết đó là cha mẹ của Trenda, họ chuẩn bị về Georgia. Tôi đã hứa là dùng bữa sáng với họ trước khi họ đi. Tôi là đầu bếp. Kế hoạch ban đầu của tôi là hạ con nai sớm và chạy trở về nhà dùng bữa sáng. Nhưng con nai chưa có mặt ở đó. Tôi lưỡng lự trèo xuống từ cái cây tôi chọn làm vị trí và đi về nhà. Từ kinh nghiệm với phần đất của mình, tôi biết con nai đi vào khu vực đầm lầy vào cuối buổi sáng, vì đó là khu vực đệm chính của chúng như tôi đã nói. Tôi biết là con nai có thể ở đó bất cứ lúc nào, nhưng tôi không thể nán lại thêm, tôi phải trở lại vào sáng hôm khác. Tôi chào mọi người trong nhà và bắt đầu nấu bữa sáng. Tôi luôn là người nấu bữa sáng ở nhà và đã làm việc đó rất lâu rồi. Tôi có công thức riêng đặc biệt để làm bánh kẹp làm từ lúa mì nguyên hạt. Nếu phải tự khen thì phải nói là nó ngon tuyệt. Trứng, xúc xích và thêm bột phô mai là hoàn thành thực đơn. Nhưng thành phần chính làm cho bữa sáng của tôi thật ngon là nước ngọt lấy từ nhựa cây thích nguyên chất. Bang Ohio là xứ sở của nước ngọt cây thích. Tất cả người dân xung quanh khu vực của tôi đều sản xuất và bán nước ngọt cây thích. Tôi không cho phép nước ngọt cây thích giả trong nhà mà chỉ sử dụng hàng thật mà thôi. Thế là tôi nấu bữa sáng, cửa sổ nhà bếp nhìn ra cánh rừng và đầm lầy. Thình lình, tôi thấy một con nai đi ngang qua cánh đồng hướng về đầm lầy. Tôi la lên, con nai của mình đây rồi. Tôi bảo mọi người thay tôi nấu nướng vì tôi sẽ đuổi theo con nai. Trong quá khứ, khi quan sát con nai băng qua cánh đồng đó, là tôi biết chính xác nó sẽ đi về đâu, và để đến đó, nó sẽ băng thẳng qua dưới vị trí của tôi. Tôi nghĩ nếu có thể đến vị trí của mình từ phía sau lưng, và hy vọng trèo lên được vị trí trước khi con nai tới đó, thì tôi có thể thực hiện cú bắn. Đi ra ngoài đó và trèo lên cây trước khi con nai tới sẽ rất khó, và mình phải đi ngay bây giờ. Tôi chạy ra ngoài cửa và chộp lấy cái cung trên đường chạy ra. Tôi chạy vòng qua cánh đồng và nhẹ nhàng đi đến vị trí rồi chậm chậm trèo lên. Đến lúc đó mọi sự đều tốt cả. Tôi không thấy dấu hiệu gì của con nai. Tôi trèo lên vị trí và ngồi xuống. Lúc đó tôi nhìn thấy con nai đi qua đầm lầy hướng thẳng đến vị trí tôi đang ngồi. Con nai không để ý đến bất cứ cái gì ngoại trừ con nai cái mà nó đang theo dấu. Nó không thấy và cũng không ngửi mùi của tôi. Con nai cái chạy nước kiệu đến dưới vị trí của tôi và tiếp tục đi xuống đầm lầy. Con nai đực cũng đang đi theo đường của con cái. Tôi không thể mong một sự xếp đặt nào hoàn hảo hơn điều này. Con nai đực cách 25 mét. Tôi nhắm cung cẩn thận và phóng tên. Tôi nhận ra mũi tên thứ hai mà tôi lấy ra đã được bắn đi. Phải nói là tôi gần như hết hơi khi chạy vòng qua phần sau của cánh đồng quanh đầm lầy để hạ con nai tại đó. Tôi thất vọng khi nhìn thấy mũi tên trúng rất thấp và tôi biết nó đã hụt vị trí có thể giết chết con nai. Khi bị trúng tên, con nai được nhảy vào bụi cây rậm rạp giáp ranh với đầm lầy và từ từ mất khỏi tầm mắt. Đây là điều tôi quan sát được qua những lần đi săn trước đó. Đôi khi với một cái cung thì con nai không biết chuyện gì đã xảy ra khi bị trúng tên. Nhiều lần chúng chỉ đi bộ chừng nào không nhìn thấy hay ngửi thấy mùi của bạn. Tôi cũng biết thường một con nai bị thương sẽ nằm xuống trong bụi cây và thường không có đi xa. Vì con nai không nhìn thấy tôi, cho nên nó đã làm chính xác như vậy. Tôi nhẹ nhẹ trèo xuống và tiến về căn nhà nằm dọc con đường tôi đã đi để đến vị trí đó. Tôi đi đường vòng và dài hơn để không làm con nai sợ. Khi tới nhà, mọi người bắt đầu hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra và tôi có bắt được con nai không. Tôi kể cho mọi người chuyện vừa xảy ra và bảo hai đứa con trai tới giúp đuổi con nai ra khỏi bụi cây, hy vọng là tôi bắn được thêm một phát nữa. Chúng tôi bao vây khu vực bụi rậm và từ từ chui qua nó. Thình lình tôi thấy một đứa con trai của tôi làm con nai giật mình. Nó nhảy vọt qua bụi cây cao, con nai cách tôi chừng 70 mét về phía trước. Nó chạy băng qua từ bên phải qua bên trái của tôi. Con nai bất chợt nhìn thấy con trai của tôi ở rìa cánh đồng. Nó nhận ra đó không phải là người đã làm nó giật mình. Nó cũng thật sự không biết lối nào là an toàn để bỏ chạy. Nó dừng lại để nhanh chóng đánh giá các chọn lựa của mình. Tôi biết đây là cơ hội duy nhất của mình nếu muốn hạ nó. Nó vẫn chưa thấy tôi. Nó đang đứng bên mạn trái của tôi ở khoảng cách 70 mét và đang nhìn về phía con trai tôi. Một cái nỏ có nhiều sức mạnh để giết chết một con nai ở khoảng cách đó, nhưng mũi tên bay không tới 70 mét, còn cách mấy mét là nó đã rơi rồi. Trước đó tôi chưa bao giờ bắn cung ở khoảng cách đó. Đây không phải là cái nỏ dùng lực kéo mới giá 185 bảng Anh, có thể bắn tên với tốc độ hơn 120 mét một giây, mà giới hạn chính xác của cái cung đó chỉ từ 35 đến 40 mét. Vì con nai nằm bên mạn trái của tôi và đang đứng yên nên tôi quyết định sẽ bắn. Tôi giương cung lên, nhắm vào con nai, nhưng không chắc chắn lắm và thả tên. Tôi thấy mũi tên bay về hướng con nai và, trong sự ngạc nhiên của tôi, thấy mũi tên trúng ngay cổ con nai. Nửa mũi tên đâm xuyên qua cổ con nai, xin lỗi vì kể chi tiết. Mũi tên kẹt ở cả hai bên của con nai khi nó chạy trốn. Khi nó chạy trốn vào bụi cây, tôi không biết nó đã đi đâu. Tôi chậm chậm đi vào bụi cây nơi nó biến mất. Nó kia rồi. Mũi tên đã hoàn thành công việc. Thế là tôi bắt được con nai. Khi con trai tôi là Tim nhập hội, tôi chỉ quan tâm tới sừng con nai, gạc của nó hơn bất cứ thứ gì khác. Thật ra tôi không có cơ hội để đếm chúng, nhưng khi chúng tôi đếm thì có 7 gạc. Khi nhìn con nai kỹ hơn, chúng tôi thấy thật ra con nai có 8 gạc, nhưng một gạc đã bị gãy, vì thế nó thành con nai có 7 gạc. Tim và tôi đứng đó trong sự kinh ngạc và ngợi khen Chúa. Vương quốc của Chúa thật là kỳ diệu. Khi Tim và tôi đứng đó, chúng tôi cũng nhận thấy, ai sẽ tin chúng tôi? Có ai biết Vương quốc Chúa hoạt động theo cách này không? Tôi nghĩ là bạn nắm được vấn đề. Vương quốc Chúa hoạt động bởi các quy luật rất cụ thể. Nó được thiết lập và ta có thể tin tưởng mỗi lần nó hoạt động đều giống nhau. Ban đầu tôi rất phấn khởi khi nhận ra những quy luật này đem lại hiệu quả cho mọi vấn đề, gồm cả tiền bạc. Tôi có thể học những quy luật này, tôi sẽ trở thành một nhà khoa học thuộc linh, và tôi sẽ phát hiện ra cách Vương quốc Chúa hoạt động. Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ tôi.